hạnh phúc là gì? Hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa này, các bạn biết săn sóc cho nó có trật tự. Tâm lễ phải của càn khôn vũ trụ. Thì cái phúc âm nó sẽ trở về với bạn thiền miên về sự sáng suốt cao siêu. Chưa bậc hạnh phúc. Thế chưa? Nhiều người không hiểu hạnh phúc tư tu. Cầu xin trời Phật, ông Tư, ông Tám cho tôi làm ăn có tiền, có của riêng. Cái đó là hạnh phúc sao? Nếu mà ông Tám, ông Tư thiếu sáng suốt cho các bạn có tiền, có của riêng, là ông Tám, ông Tư là ma quỷ rồi đi hại các bạn. Còn ông Tám, ông Tư cho các bạn trả nghiệp cho nhiều, cho gấp, cho các bạn khóc cho nhiều, cho các bạn thấy sự đau khổ tối tâm của bạn nhiều chừng nào thì càng bạn sung sướng chừng này. Thấy không? Cho các bạn cho tôi có tiền, có của riêng, cái đó là ông Tam tự giết các bạn, không giúp các bạn. Cho nên người tu được tiến qua trong khối này, đừng nhiều chuyện bất cắc, thấy dễ mặt quá nữa, mới thấy cái quyền pháp và tin tưởng được khả năng công phu của mình. Tin tưởng nó quyền diệu thanh điển sẵn có của mình, đã và đang giúp mình tiến hơn, trong khi mình bất tức, đáng lẽ mình làm sai, nhưng mà mình hồi tưởng một chút, lại mình thay đổi lên trên cái chiều hướng cao rộng quảng đại. Vì sự sáng suốt, chúng ta phải tiến vào trong sáng suốt, xây dựng vạn năng của cái tiểu thiên địa bản thân này đồng sáng suốt, thì cái tai nạn không đến với các bạn.
Hỏi vợ chồng là hạnh phúc, mà tại sao lại lối thôi? Trả lời, thưa lúc chưa biết rõ nhau thì quý nhau, nhưng sau khi chung sống càng ngày càng hiểu nhau, lại muốn xa nhau, đó là luật tự nhiên. Người đạo thường nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc là vậy. Rốt cuộc mạnh ai nấy lo tu sửa tâm lẫn thân, gián trần học ăn, uống làm việc và vui chơi, tu học cho đến thức tâm thì mới thấy bình an mà ra đi. Cuối cùng của nó là giải thoát và tự thức, cho nên phần hồn ở lúc ban đầu thì ham mê trần trược. Cứ vậy mà điêu luyện cho đến lúc thanh nhẹ thì mới cảm thức được thế gian cõi tạm, cũng là môi trường học hỏi và tiến hóa. Cho nên ở xã hội văn minh này, sách vở tràn đầy, con người được tự do cung ứng khả năng sẵn có của chính mình qua lời văn đã học được, vẫn nằm trong trình độ giới hạn mà thôi, xuất phát từ tia, từ quan thanh tịnh của hành giả tại mặt đất này. Ngày 10 tháng 8 năm 1991, hỏi vui và hạnh phúc do đâu mà có? Trả lời, thưa vui và hạnh phúc là do sự quân bình thể hiện trong tâm thức của hành giả. Qua những cơn khảo đảo thanh lọc, tùy theo khả năng từ quan của hành giả mà cảm thức điều này. Cho nên làm người lúc nào cũng có cơ hội phát triển tùy theo duyên nghiệp mà an bài. Người tu thiền càng thanh tịnh thì càng vui là vậy.
Nếu lập gia đình, con có được hạnh phúc không? Cảm ơn thầy. Và hiện giờ con cũng rất lớn tuổi, 43 tuổi.
Hạnh phúc là con nói là con lớn tuổi. Vậy thầy khi 43 tuổi nghe cặp vợ chồng nào hạnh phúc đâu? Ngoài đó mà đi, con trời cho cặp mắt để thấy đường. Thì không có hạnh phúc gì ta tu. Để thay tâm khói óc, thay tâm chỉ thiên địa, một phía tương hội, con đã có vợ vinh quang, tốt đẹp, không sao. Con vợ, mọi người đều có hồn, có biết là vợ với chồng mà không chịu gặp. Rồi gặp lang bang là chỉ động, cho nên thế gian lấy nhau luôn, nhưng có bao lâu rồi gây gỗ rồi.
Xin thầy cho con hỏi thêm câu nữa là cái hạnh phúc mà Phật được hưởng là có phải là được thiền liên hưởng trong cái luồng hào quang và nuôi dưỡng cái hào quang đó, và một cái hạnh phúc nữa là có phải là được thương yêu với Thượng Đế như theo đó con được hưởng, được hiểu
cái hướng mà thiền liên học hỏi của chư Phật là chỉ hướng về thanh mà thôi, thì nó hướng trong thanh thôi, nhưng mà càng mê thích sự thanh và không thay đổi, không hòa với trượt đó, thì đi xem một bánh để giam trong thanh. Còn Phật mà biết thanh và biết trượt đó, thì đi xem hai bánh thanh trượt, cực thanh cực trượt, là đi xe của Thượng Đế, làm việc hai giới. Cho nên những người cũng có tu mà đi về hai giới thì nó luận về thanh nó cũng thông và trượt nó cũng thông, thì nó được đi xe hai bánh và khó vấp ngã. Còn Phật á, nó cũng khó gấp vấp ngã, mà khi người ta bước vào niết bàn rồi mà muốn làm cho ta suy sụp cũng khó, trừ khi Thượng Đế dùng toàn năng giam hết niết bàn thì Phật mới chịu xuống trần gian. Bây giờ có nhiều chư vị Phật không chịu xuống, có một số nào thôi, còn một số cũng chưa chịu. Nếu quyền năng của Thượng Đế đầy đủ cao siêu hơn thì có thể giam niết bàn, tất cả chư Phật sẽ hiện diện tại. Thì cái chuyện đó là mong muốn của những người tu, nhưng mà khi mà chư Phật đã đạt rồi, chư Phật không muốn cứ thiền miên tâm thanh đó, nhưng mà Thượng Đế làm hay là không, cái chuyện đó mình không biết, không biết ngày nào ngày làm. Thì chúng sanh cứ lo tu và để có cơ hội nhìn tận mắt những cái gì quyền năng của Thượng Đế sẽ thể hiện thực.
Con cảm ơn thầy, xin thầy cho con hỏi thêm câu nữa là đại hồn là gì mà khiến con người đê mê ngây ngất tu dưỡng khi được tiếp hợp?
Đại hồn là đại thanh tịnh mới có đại hồn, mà tất cả hoa hoa sơn sanh từ thanh tịnh cho tới tự nhiên siêu nhiên, đại thanh tịnh là siêu nhiên, cho tới tự nhiên là điều do đại thanh tịnh chuyển ý hoa hoa sơn sanh trên mặt đất. Cho nên quyền năng của Ngài và nói về Phật thì nhìn thẳng vào hắc bì Phật, thâu tất cả màu sắc màu vô mà không có bao giờ thay đổi được này, vì màu nguyên là không có ai thay đổi được, chỉ Ngài thay đổi người khác. Cho nên cái quyền năng đó phải cố gắng tu, và tới đó chúng ta có cơ hội đảnh lễ và cơ hội học thêm sự siêu diệu vô cùng ở nơi đó. Cho nên chúng sanh nghe tới đại thanh tịnh thì cái tâm nó mở, cái tâm nó mở, đại thanh tịnh nhẹ chung chung sao. Nhưng mình ước mong như vậy, mình đã đạt được hòa tan trong đại thanh tịnh chưa, thanh tịnh chưa có thì mình phải tu, tu nó đạt tới thanh tịnh thì từ thanh tịnh nó đi về đại thanh tịnh thì mình khỏi vậy, lúc đó mới làm rất nhiều, kể cả biển giới vật giới được quán thông. Cho nên một lời nói luôn luôn có giá trị thành bạc gọi không. Bên trên mình chỉ chính lời nói của chúng ta nói đúng hay là thật chất. Bên khi người tu thanh tịnh rồi càng nói đạo mắt đặt sáng bừng, tâm càng mở, cứ mọi người đồng hưởng ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mọi người được hưởng ứng trở về thanh tịnh cũng như hoa sen tương nở, cung ứng cho nhau mùi thơm vị ngọt tâm đạo.
Các bạn đã có cái pháp không sợ bất cứ những chuyện gì sẽ đến, nhưng mà sợ cái tâm các bạn quên, các bạn không thấy rõ cái vị trí của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ vị trí của các bạn và sử dụng chân tâm của các bạn rồi, thì các bạn mới thấy cái gì là hạnh phúc. Lúc đó các bạn hưởng hạnh phúc triền miên. Những sự kích động kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Những sự chửi mắng kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Những sự hại tôi cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Tất cả những một cử một động trong càn khôn vũ trụ cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Thì các bạn sung sướng vô cùng. Có gì đâu khổ. Có gì mê chấp nữa.
Thì theo con nghĩ con xin thầy giải đáp cho con ở cái điểm mình tu như thế này có thể là hơi ích kỷ không? Tu lấy cho mình sung sướng để thảnh thơi rồi bỏ sau lưng quên hết, gạn lọc cái ký ức của mình để những người thân của mình, ruột thịt của mình đã còn ở lúc này, làm sao mình quên được? Cho nên đã nói tu thì phải có liên quan với cuộc đời, một cuộc đời của người Việt Nam thì cũng có dấn thân để cứu rỗi. Mình đi như thế này qua đây cũng có mang một mặt cảm không nhiều gì ít. Thứ nhất mình trốn cái cảnh khổ mình ra đi đây. Thứ hai mình còn nợ nần với những người ở quê nhà. Vô một cũng như tất cả sự sư hết. Vậy cái đó làm sao mà mình có thể thoát được cái nhẹ nhàng này? Nếu như mình có thoát được theo với tu như thầy mình có thoát được nữa thì thoát cho mình thôi. Thằng tử con muốn nói đạo đi đâu?
Cái thắc mắc của anh là đi bao nhiêu triệu người cũng như tu trước khi vô tu. Bây giờ chúng ta nói hạnh phúc về đời và hạnh phúc về đạo. Cái gì? Khi mà chúng ta thoát những hạnh phúc trong đôi môi chúng ta hiểu rõ ý nghĩa hạnh phúc gì. Cái gì kia là hạnh phúc? Hỏi người anh mong trước. Hai anh mong muốn là hạnh phúc. Cái gì kia là hạnh phúc?
Theo con nghĩ không có được. Theo cái hạnh phúc vấn đề không được phương diện cái lý là một ý thức nhận thức mà cũng không bao giờ tuyệt đối được hết vì thưa thầy vừa dạy sau khi sung sướng nó tiếp liền với cái đau khổ thì như vậy không bao giờ có hạnh phúc tuyệt đối ở đời này. Còn về đời sau thì hạnh phúc tuyệt đối đó cũng chỉ là một biểu tượng, cũng như một lần suy tư, thì đích thực nó cũng chưa biết như thế nào.
Nhưng mà không có giá trị chúng ta đòi hỏi hạnh phúc là gì?
Nhưng mà cuộc đời này cũng như mang phần khác trong mình, con người ai cũng có cái lợi, thì nghĩ cái chuyện tu để lợi cho mình, cám dỗ được, thì con nghĩ về cái phần mà cái đó là rất là thường tình thôi. Tôi muốn đặt vấn đề là nếu mình tu cho mình thì có chăng đi nữa mình sẽ ảnh hưởng người khác cũng cho nên trong một cái phòng đồng nhỏ nào thôi.
Tôi nói về hạnh phúc, thoát về đôi môi rất dễ. Nguyên lý có hai chữ hạnh phúc là chưa đạt. Hạnh là phải lập hạnh sửa lại trật tự sự sai lầm căn bản của chúng mình. Để sắc để cả phần hồn. Nhưng thứ một là hạnh phúc của đời tôi là mạnh. Thì người tu ai sao họ có hạnh phúc nhiều hơn. Họ biết đời lãnh đạo. Họ biết yêu thể xác của họ. Khi mà chúng ta biết yêu đời, lôi cuốn trong đời, tình cảnh đau thương như anh chị nói. Tôi ra đây, tôi sợ chết tôi mới chạy ra đây, tôi yếu hèn tôi mới chạy ra đây. Nhưng mà nó buộc trở lại nặng tôi chịu như thế. Những người đau khổ, tiếng như thế. Thì bây giờ tôi phải làm thế nào? Hỏi tôi còn yêu tôi không, tôi ra đây để làm gì? nhất định thì phải đi để khác thì đi có cuộc sống.
Thể xác của anh phải đời không? Thì muốn yêu cái thể xác này phải lập lại trật tự cho cái thể xác này. Và xây dựng cho nó tiến tới dựng và lập lại sáng suốt của bạn. Cho nên cái pháp tu này không thấy. Bởi vì trước khi mình muốn truyền một cái gì cho người khác, chuyên môn mình không học mà mình bày họ là hư. Cho nên mình phải lắp lấy chắc tử ngôi vị của mình. Và mình mới ảnh hưởng được. Tôi nói là anh ra đây xa quê hương, đất nước, đồng bào thứ yêu. Bây giờ anh khôi phục đất nước lấy gì khôi phục. Trước kia anh có khi nhớ trong tay đầy đủ hết, anh không khôi phục. Bây giờ anh lấy gì khôi phục. Cho nên anh phải lập lại chắc tử căn bản của nhân sinh. Tôi là loài người. Bây giờ tôi muốn khôi phục chính tôi như vậy không? Với tình thương và đạo đức của chính tôi. Thế rõ chưa? Nên tôi mới yêu yêu yêu. Tôi sử dụng cái thể xác này nhưng mà tôi quan trí cái thể xác. Và tôi đã có quyền năng cai quản thể xác này nhưng tôi mất hẳn sự sáng. Thế rõ chưa? Bây giờ tôi phải vung bồi, tôi trở lộn lại quy củ trật tự. Nhiên hậu cho nên cái hành trình muốn khôi phục và muốn đắc đổ chế độ này để đem cái chế độ khác thì chỗ nào chế độ này phải hay hơn chế độ kia, thấy chưa? Một chế độ của mình còn dở hơn chế độ kia thì những cái mà hại đồng bào, thấy chưa? Cho nên chúng ta phải xin chúng ta phải học dũng để sửa sai. Tôi thấy những sự chặn tiếng của chi. Thế nào? Thì chi dụng. Rồi. Hỏi người Việt Nam thiếu điều kiện. Thì người Việt Nam có cơ hội nhỏ gì? Tiền của bao nhiêu bị ta lấy hết. Không còn. Không có lưu luyến trong tiền bạc nữa. Không có lưu luyến nữa. Nhưng mà nó thực hiện những cái pháp cái gì cho nó được khỏe mạnh, nó thấy rằng nó sống với trời đất, sống với cả càng không như vậy. Không phải sống với một người không phải chi tiết. Cho nên chứa mình.
Hạnh phúc là gì? Sự hòa đồng và sáng suốt của mọi người. Cùng ơn hòa hợp với hiện đại. Nó mới kêu vậy. Yên ổn. Mới thấy rõ hạnh phúc là gì. Còn không chịu thực thi không có hạnh phúc. Tôi nuôi cái cá tánh, lấy cái tánh đè cái đạo, làm cho đạo tâm của mình càng ngày càng lu mờ. Sống trong thiếu sáng suốt đau khổ. Hai vợ chồng gần với nhau mà trong tâm hồn cứ dĩ biệt quá. Không hòa hợp. Làm sao mình hòa hợp với người ở bên ngoài. Nằm chung một giường, ăn chung một mâm, thề nguyện với nhau, nhưng mà cho giờ phút đó hai người cũng dị biệt, không chịu hòa hợp, rồi làm sao đi hòa hợp với bên ngoài được? Cho nên chỉ có tu vô vi, thấy tội lỗi, thấy sự sáng suốt chiếu qua cho mình thấy mình tội lỗi, rồi mình mới thâu nhỏ cái phàm ngã. Và lần lần cái phàm ngã nó hòa tan với sự sáng suốt để tiến lên. Lúc đó nó mới nhìn nhận sự sai lầm. Khi mà các bạn nhìn nhận sự sai lầm thì các bạn thấy phải ổn định, chắc chắn là phải ổn định. Tôi thấy tôi có tội và tôi nhìn nhận tội lỗi của tôi thì tôi yên, không có cái sự kích động theo dõi cho tôi, không có sự ảo ảnh tới cho tôi nữa. Sự thật đã về với tôi chỉ nhìn nhận sự sai lầm. Và tôi thật thà tiến bước trên cuộc hành hương sẵn có của tôi.